This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong cái chương trình này của tuần trước, Hòa Tính cũng đã gửi đến cho quý vị một cái đề mục về cái ăn uống, mà ăn uống khi mà chúng ta vào trong bếp để mà xem các vua của ngày xa xưa, vua của triều Nguyễn ăn gì, phải không thưa quý vị? Rồi tiếp theo đó thì Hòa Tính có gửi đến cho quý vị về những cái sưu tập đặc biệt của Hòa Tính về những cái quy tắc ngày xa xưa. Ăn cơm của ngày xa xưa, thưa quý vị, mà Hòa Tính đã đọc tới cái điều thứ 25, còn tới 25 điều nữa. Và xong 25 điều ngày hôm nay thì Hòa Tính lại mời quý vị chúng ta cùng trở lại cái vấn đề ăn uống để xem tiếp coi ngày xa xưa ăn uống như thế nào nha thưa quý vị. Và bây giờ mời quý vị đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ. Cái điều thứ 26 trong cái phần sưu tầm của Hòa Tính về những cái điều của ngày xa xưa, mà ngày xa xưa người ta ăn uống như thế nào, thì điều 26 đó là chúng ta không có gấp liên tục một cái món ăn, dù cho cái món đó có ngon miệng với mình đi nữa thì cũng không có được gấp nha thưa quý vị. Cái điều thứ 27 là phải ăn nếm trước rồi mới thêm muối, tiêu, ớt, chanh, vân vân, tránh vừa ngồi vào ăn đã rắc đủ thứ gia vị phụ trội vào cái phần của mình. Còn cái điều thứ 28 đó là phải ăn hết cái thức ăn ở trong chén, không để sót hạt cơm nào. Cái điều thứ 29 đó là dọn mâm thì phải nhớ dọn cái âu nhỏ để mà đựng xương, tức là một cái chén nhỏ để mà đựng xương, đựng đậu tôm, đựng hạt thóc hay hoặc là sạn còn sót ở trong cơm. Và điều thứ 30 đó là trẻ em quá nhỏ dọn cái mâm riêng và có một cái người trông chừng để tránh gây lộn xộn cái bữa ăn của người già tới 6 tuổi là ngồi cùng mâm với cả nhà được sau khi mà đã thành thục những cái quy tắc cơ bản về cái vấn đề gọi là ăn uống. Cái điều tiếp theo là điều thứ 31, khi mà trẻ em muốn ăn món mà nó ở xa tầm gấp thì phải nói người lớn lấy giúp chứ không được nhoài người ở trên cái mâm. Trong gia đình, khi trẻ em ngồi cùng mâm người lớn thì sắp cho bé một cái dĩa thức ăn nhỏ ngay bên cạnh với đồ ăn đã lóc xương cũng như là thái nhỏ, cắt nhỏ ra. Với người cao tuổi cũng vậy, dọn riêng cái dĩa cá thịt đã lóc xương, cắt nhỏ hay hoặc là ninh mềm hơn trong cái món ăn của cái người lớn tuổi. Cái điều thứ 32 là không để các vật dụng cá nhân trên cái bàn ăn, trừ cái chiếc quạt giấy xếp có thể đặt dọc cạnh cái mép bàn. Ngày nay thì quý vị thấy có rất là nhiều những cái vật dụng cá nhân bày trên bàn lắm, nói nghe quý vị hiểu rồi, điện thoại di động hoặc là cái gì đó, có rất là nhiều thứ lắm. Vừa ăn không có vừa nói chuyện mà vừa ăn lại vừa bấm điện thoại nữa. Ngày xưa thì không được nha thưa quý vị ha, trừ cái chiếc quạt giấy thôi, có thể đặt dọc cái cạnh mép bàn. Cái điều thứ 33, nhất thiết để cái phần người về muộn vào một cái dĩa riêng, không khi nào để cái phần theo kiểu mà ăn dở còn lại trong dĩa để cho người về họ ăn. Cái điều thứ 34 là phải ăn từ tốn, không ăn hối hả, không vừa đi vừa nhai. Cái điều thứ 35, khi ăn không được để thức ăn dính ra ngoài mép, ra tai hay hoặc là vương vãi, đứng lên là khăn trải bàn vẫn phải sạch, giặt thì giặt, chứ dùng cả tuần khăn bàn vẫn trắng tinh, không có dính bẩn thưa quý vị. Cái điều thứ 36, nếu ăn gặp xương hay hoặc là vật lạ trong thức ăn thì phải cần từ từ lấy ra, không được nhả ra toàn bộ tại bàn từ trong miệng ra. cái điều thứ 37, chỉ có người cao tuổi, 70 trở lên và trẻ nhỏ mà ở khi ngồi ăn mới không bị coi là bất lịch sự. Điều thứ 38, nếu bị cai thì phải xin phép ra ngoài hắt xì, hắt hơi hay hoặc là xỉ mũi. Điều thứ 39, nhà có khách thì cần phải cẩn trọng khi nấu chất cai để phụ trội bài thêm, tránh bất tiện cho khách khi họ không ăn được cai hay một vài những cái gia vị đặc biệt. Điều thứ 40, tránh va chạm tay với cái người cùng mâm. Nếu thuận tay trái thì nói trước để chọn cái chỗ cho thuận tiện khi ngồi. Điều thứ 41, phải chú ý tay áo khi mà gấp đồ ăn. Điều thứ 42, nếu thấy thức ăn lớn nên xin cắt nhỏ để mọi người được thuận tiện. Điều thứ 43, khi đang ăn mà có việc riêng thì phải xin phép rồi mới rời cái mâm. Điều thứ 44, nhất thiết nói cảm ơn sau khi cái bữa ăn ăn xong, dù là chỉ có hai vợ chồng nấu cho nhau, đừng tiếc lời khen ngợi những cái món ăn. Điều thứ 45, phong tục mời tùy theo gia đình. Có gia đình thì người cao tuổi nhất nói đơn giản các con ăn đi, trẻ thì thưa con xin phép. Nhưng có gia đình trẻ con phải mời hết lượt ông bà, cha mẹ, cô chú, anh chị của mình. Khi tới đâu thì quan sát gia chủ, không thể mang tập quán nhà mình vào cái bữa ăn của nhà người ta. Điều thứ 46, ăn xong cần tô son lại thì xin phép vào phòng vệ sinh, không tô son trên bàn ăn trước mặt người khác. Điều thứ 47, ngồi đâu là theo sự sắp chỗ của chủ nhà, không tự ý ngồi vào bàn ăn khi chủ nhà chưa mời ngồi. Điều thứ 48, ngày xưa có lúc người giúp việc ăn cùng mâm với chủ nhà, khi gấp thì chủ nhà để thế cái tay ngang, nhưng mà người giúp việc thế cái tay ấp, nhìn là biết ngay. Điều thứ 49, không được phép quá chén. Điều thứ 50, không nên điều thứ 50 là nên thành thực nói trước về cái việc ăn kiêng dị ứng nếu có, khi được mời làm khách, để mà tránh bất tiện cho chủ nhà. Thưa quý vị, đó là cái phần sưu tầm của Hoàng Tính gửi đến cho quý vị với 50 cái điều mà ông bà xa xưa người ta đã có một cái câu là học ăn, học nói, học gói, học mở. Thì bất kể cái vấn đề gì trong cuộc sống cũng cần phải học hành hết, phải không thưa quý vị? Thì chúng ta mới có thể chúng ta hoàn thiện bản thân hơn. Và chính vì vậy, đối với cái việc ăn uống thì người Việt ngày xưa có những cái quy tắc như quý vị thấy như vậy đó, để mà giữ một cái phép lịch sự trong nhà. Cũng như là khi mà họ tiếp khách, thì bài viết này cũng nói đến, gửi đến cho quý vị cụ thể về cái cách dùng đũa rồi phong thái khi ngồi ăn, cũng như là cái cách ăn uống để giữ được phép lịch sự mà ngày xa xưa người Việt của chúng ta thường áp dụng vào trong gia đình. Tiếp theo trong chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay, Hoàng Tính sẽ được mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về cái cách ăn uống ngày xa xưa của những bậc vua chúa của chúng ta. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến vua chúa thì thường thì Hoàng Tính thấy thì cao lương mỹ vị thì cũng có đó, nhưng mà nếu mà chúng ta đọc lại những cái chuyện xưa tích cũ thì chúng ta mới phát hiện ra cũng có những cái bậc đế vương cũng rất là thích những cái món ăn rất là đổi là bình dân, chứ không cần phải chi phải là sơn hào hải vị, hay hoặc cũng có nơi họ gọi là sơn trân hải vị. Thưa quý vị, nhắc đến chuyện ăn uống ở chốn cung đình xưa kia, hẳn thì ai ai cũng phải mường tượng ra một cái cảnh cái rường cột sơn son thiếp vàng, rồi bát đĩa sứ tinh xảo, trên mặt bàn thì bóng loáng bày những cái món ăn xa hoa. Cao nhất thì chắc phải có voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao ha thưa quý vị ha. Hay hoặc là tệ tệ lắm thì cũng phải có bà là bát trân tứ bửu, như là chân voi, tai gấu, sâm cầm, vân vân và vân vân. Nhưng mà chúng ta thực sự cũng không có tìm hiểu kỹ lắm khi nếu nói mạnh như vậy. Bởi vì có rất là nhiều những người vua chúa của nước Việt Nam ta ngày xa xưa thì cũng vẫn có những khi chẳng hề yêu cầu cao xa mà cũng càng không cầu kỳ trong cái chuyện ăn uống chút nào. Có thể thấy cái chuyện ăn uống của vua chúa ngày xưa cũng đa số thì cũng rất là đổi là bình dân. Cụ thể thì xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình đất lệ quệ tỏi ngày hôm nay với một số những cái tích nhỏ, ví dụ như là cái tích mà ngày xưa đời vua đời chúa có nói là có vấn đề gọi là vua cởi áo bỏ dài để mà đi bắt cá, thì cái tích này trong cái sách sử của nhà Tống ở bên Trung Hoa ngày xưa họ có ghi chép lại một cái chuyến đi sứ sang nước Việt ngày xưa vào năm 990, thì sử cũng kể lại rằng là vua nước Nam chiêu đãi sứ thần tại một cái bãi sông, vừa thưởng tiệc mà vừa xem múa hát, lấy trò bắt cá làm một thú tiêu khiển. Rồi giữa bữa tiệc thì vua Lê Hoàng đã tự cởi bỏ mũ áo và giày, rồi đi chân trần, rồi lội xuống nước, đâm cá, kéo theo các quan đại thần dự tiệc. Lúc đó thì cũng tự giác, cũng cởi đai, cởi mũ, lội nước và tham gia đâm cá cùng với vua. Cuối tiệc thì vua còn mời sứ giả nhà Tống ăn một cái con trăng to mà mới bắt lên. Tuy nhiên sứ thần này quá sợ, cho nên họ đã từ chối trong cái vấn đề ăn cái con trăng này, thưa quý vị. Rồi cũng có một cái tích ngày xa xưa để nói với các vua chúa trong vấn đề ăn uống, đó là đang chiến sự căng thẳng thì có một cái bát cơm hẩm thì thấy cũng rất là ngon lắm. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì có ghi lại mùa đông của năm 1284, thưa quý vị, khi mà quân Nguyên lần thứ hai xâm lược nước ta thì triều đình nhà Trần cũng đã phải bỏ kinh thành Thăng Long để mà tìm kế quật khởi. Có lúc thì cái việc ăn uống không được tiện lợi thì ông Trần Nhân Tông đến chiều thì vẫn chưa ăn cơm. Sáng lúc bấy giờ thì một người lính mới bèn lấy gạo sấu nấu làm cơm dâng lên cho vua, thì lại được khen là trung thần và sau đó thì ban cho chức tước. Những tưởng chiến tranh thì mới phải chịu một cái cảnh giản tiện. Nhưng mà sử sách kể lại rằng cái chuyện ăn uống của hoàng tộc nhà Trần ngày xưa cũng hết mực, rất là gần gũi, rất là giản dị như là người thường vậy đó. Từ thời vua Trần Thái Tông thì cũng đã có lệ là khi bãi triều thì các họ hàng con cháu hoàng tộc đều phải vào trong điện cùng ăn cùng uống với nhau để bồi đắp cái tình cảm, thưa quý vị. Song song đó chúng tôi còn thấy có một cái tích gọi là một chuyện một cái quả xoài xích dẫn đến huyết án, thưa quý vị. Mưỡm, câu chuyện như sau. Mưỡm hay còn gọi là cái xoài hôi, thưa quý vị, có vẻ như là một cái loại quả ăn vặt rất là ưa chuộng của ngày xa xưa vào thời nhà Trần. Bằng chứng đó là cái quả thoạt nhìn nó rất là bé nhỏ lắm. Bé nhỏ như vậy thôi nhưng mà lại suýt nữa dẫn đến một hồi phong ba. Chuyện kể lại là vào thời vua Trần Thái Tông, người từng ban cái quả mưỡm cho các quan, nhưng mà không hiểu sao chẳng may chia sót một viên quan tên là Phạm Cự Đà. Mãi đến khi mà quân Mông Cổ xâm lược nước ta lần thứ nhất vào năm 1257, thì vua hỏi về cái hướng đi của giặc, thì vị này bèn buông lời vô lễ rằng thì là quân giặc ở đâu nên đi hỏi những người được ăn mưỡm ấy. Câu nói này tỏ ý giận hờn bởi vì không có được ăn mưỡm. Thái tử Trần Hoạn nghe thế thì lấy làm tức giận lắm, xin vua cha nghiêm trị để mà làm gương cho thần tử. Tuy nhiên, cũng may cho Cự Đà là Thái Tông, vốn nhân từ và có vẻ và có lẽ người cũng thấy áy náy vì không chia đều cái quả mưỡm nên đã nói: Cự Đà tội đáng giết cả họ, song đời xưa đã có chuyện Dương Châm không được ăn thịt dê, đến nỗi quân nước Trịnh bị thua. Việc Cự Đà là lỗi ở ta, tha cho hắn tội chết, cho phép hắn đánh giặc để mà chuộc tội. Và kính thưa quý vị, cũng từ cái chuyện này mà rút ra được nhân dân ta đúng là có một cái truyền thống gọi là dĩ thực vi tiên, cái ăn phải lấy làm đầu, và không thưa quý vị. Rồi cũng tiếp theo trong những cái chuyện mà nói về vua chúa của ngày xa xưa mà ăn uống thì đi đánh trận cũng phải mang theo mắm tôm nữa, thưa quý vị. Chuyện kể rằng là khi mà đến đây thì mới thấy được một sự bản lãnh của các đời vua Việt của ngày xa xưa. Bình thường thì vẫn ăn uống sang trọng đúng với lại cái uy nghiêm của đế vương. Thế nhưng khi mà tình thế khẩn cấp thì cũng không hề nề hà để mà ăn cơm hẩm cháo hoa. Theo như cái sách sử của nhà Nguyễn, tức là cái cuốn Đại Nam Thực Lục Chính Biên Đệ Nhất Kỷ, thì có ghi có chép rằng là khi vua ở ngoài thì cái bữa ăn không có nhiều vị mà chỉ thường là dùng mắm tôm kèm với lại 7 vị. 7 vị đó là tiêu, ớt, hồi, quế, tỏi, gừng và ô mai. Tất cả sau đó mới đem tán nhỏ 7 cái vị này rồi mới trộn với nhau. Bữa nào cũng ăn như vậy, tên thưa quý vị và vua cũng ban cái món này cho những người đi theo và nói rằng ăn thức ăn này tốt lắm và để tỏ rằng ta cùng các khanh tân khổ khó nhau, thưa quý vị. Tức là đó là một cái tích được mang tên là đi đánh trận cũng phải mang theo mắm tôm của ngày xa xưa. Rồi cũng có cái tích được mang tên là vua chỉ điểm mang quýt và rươi để mà hàn gắn tình cảm. Cũng là cái chuyện hoàng tộc của nhà Trần, tức quý vị, và truyền thống dĩ thực vi tiên đó. Sau cái câu chuyện quả mưỡm thì khoảng mấy chục năm, cháu nội của Trần Thái Tông, tức là Trần Nhân Tông, lại dùng đến cái chiêu này, dùng cái đến cái món ngon này để mà khéo léo giải quyết bất hòa giữa hai vị đại thần trong triều. Sử chép lại thì ông đã giảng hòa cho hai viên quan bằng cách là chỉ điểm cho họ dùng cái con rươi, dùng cái quả quýt đi lại đưa tặng lẫn nhau thì có việc gì. Còn chuyện vì sao lại là cái con rươi và quả quýt thì mãi đến hiện tại hậu thế vẫn còn không rõ cho lắm. Chỉ có thể tạm rút ra được rằng hai cái món này chắc hẳn đó là một cái xu hướng ăn uống của thời ấy, của thời xa xưa, là cái món mà ai ai cũng thích, tương tự như là cái xu hướng những cái năm gần đây, mới đây thôi, xu hướng uống trà sữa hoặc là xu hướng ăn gì cái món ăn đường phố, thưa quý vị ha. Tạm kết lại trong cái ăn uống của ngày xa xưa về vua chúa của ngày xa xưa, thì chúng ta có thể thấy là tuy trong ấn tượng của phần lớn của chúng ta là vua là phải ăn sơn trân hải vị, phải có đủ bát trân tứ bửu, tuy nhiên thực tế là cho thấy là đế vương thì cũng là con người và ai nấy thì cũng có những cái sở thích phải gọi là rất là riêng, rất là bình dân, và thậm chí là có những cái món truyền lại cho đến tận đời con cháu, tự như là cái món mắm rươi ăn kèm với quả quýt đến bây giờ thì cũng vẫn rất được ưa chuộng trong một số vùng ở Việt Nam. Đó là thức ăn thì không phân biệt sang hàng, các vua chúa Việt Nam xưa vẫn có thể tìm thấy mỹ vị trong ngay cả những cái món ăn giản dị nhất, phải không, thưa quý vị? Có thể nói đây đúng là cái đức tính đáng quý, khó có thể tìm thấy ở trên đời. Mà đây là một trong những cái phần Hoàng Tính sưu tập riêng để gửi đến cho quý vị trong cái phần ăn uống của ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta, cái cách ăn, cách uống như thế nào, cũng như là những cái cách ăn uống của các bậc vua chúa của ngày xa xưa. Và đến đây Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Nơi Quầy Tỏ lại nơi đây. Thật sự cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Nơi Quầy Tỏ lần sau. Cảm ơn quý vị.